chết chưa? Má cấm làm sao đi xin ê với anh Văn đây không biết nữa.
Nằm nghe sóng vô từng lớp sao bọt tràn theo từng làn gió đưa.
Một dân trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý
vẫn mong
không xa.
Biển rộng đất trời gì có ta,
thủy rộng ngân hà gì có ta.
Biển rộng biển giới như tình anh với em,
hơn cả những gì sao
có vẻ rảnh rang quá vậy.
Mới bị má đầy nè, không cho đi coi cine đây, không rảnh rang sao được.
Ờ tiếc quá.
Cái gì mà tiếc? Anh làm như là chỉ còn có hôm nay nữa là các rạp cine Sài Gòn đóng cửa hết vậy. Không coi được bữa nay thì mai mốt mình coi.
Không phải, tại vì bữa nay anh nhất định là làm gan nói với em một chuyện.
Thì nói ở đây cũng được vậy, cần gì phải đi coi cine mới nói được. Nói đi. Thôi em biết rồi. Có phải anh tính nhờ em làm mai con Yến ở lớp em cho anh phải không?
Không phải đâu, anh rất yêu cô Yến.
Vậy chứ ai?
Trinh, em phải giúp anh làm mai cho anh với một người. Vì sắp tới ngày thi nên anh buông biết ý người ta để anh yên tâm lo học hành. Nếu không thì ngày đêm anh ráo rực, kỳ thi này cho anh rớt ngay cái đột.
Anh thi rớt hả?
Ừ.
Anh mà thi rớt năm nay chắc là em khóc luôn tối ngày luôn.
Vậy thì em nói một lời cho anh vững tinh thần thi cử.
Em đối với anh thế nào, mấy tháng qua anh dự biết.
Nhưng anh muốn chính môi em nói lên một lời tuyên hứa.
Nhưng mà em phải hứa làm sao đây?
Em hứa rằng là vợ của anh.
Ý, không được đâu, em còn nhỏ lắm.
Thì em cứ hứa một lời thôi, rồi đến năm 20 tuổi đó chúng ta mới tính chuyện hôn nhân.
Như vậy là 3 năm nữa hả?
Ừ.
Tới chừng đó biết anh có còn thương em nữa không?
Sao lại không?
3 năm lận đó.
Anh đã nhất định cưới em rồi, thì dù 3 năm, 7 năm hoặc 10 năm anh cũng vẫn chờ nữa đó.
Trinh à, có con nhà không Trinh?
Ý chết, cậu tư của em ở Long Xuyên lên. Trời ơi, ông khó tính lắm anh Văn ơi. Không có má em ở nhà mà thấy có anh ở đây hả? Chắc là em bị đòn chết á. Làm sao bây giờ?
Ê, trời đất ơi, ông khó lắm em.
Hả?
Trời đất ơi, vậy thôi, để anh về nha.
Ý, không có được, anh về đụng đầu ổng còn chết em nữa đó.
Trinh, có con nhà không Trinh?
Dạ có. Làm sao bây giờ anh?
Được rồi, em ơi, bây giờ cậu Tư có hỏi đó, em nói anh là giáo sư của em nha.
Giáo sư của em hả?
Giáo sư nha, để tránh tiếng bạn học nghe em.
Phải ha, cậu Tư của em ghét bạn trai của em lắm.
Trinh!
Đó, đi mở cửa đi, đi mở cửa đi.
Dạ.
Làm gì mà con ở miết trong này vậy ha Trinh? Ủa, con...
Dạ thưa cậu, đây là giáo sư của con.
Dạ, chào ông.
Không dám. Chà, nền học vấn bây giờ mở rộng nên mấy ông nho nhỏ làm giáo sư hết trọi.
Dạ mời cậu ngồi.
Ừ.
Cậu đưa vali cho cất cho.
Xin lỗi, ông giáo sư còn trẻ quá. Chẳng hay ông giáo sư được bao nhiêu tuổi rồi ha?
Dạ con 20 tuổi á ba.
20? Ý, giỏi hết sức không? Mới 20 tuổi mà đã làm giáo sư rồi.
Dạ
chắc ông giáo sư chưa vợ.
Dạ.
Còn Trinh, cháu gái tôi nó vẫn chưa có chồng. Lòng tôi cảm ơn giáo sư, chắc ông giáo sư vẫn hay đến đây để dạy kèm cháu tôi khi chị tôi vắng nhà.
Dạ, cháu đây vô tình chỉ tới thêm bài thêm giờ cho Trinh. Những khi rảnh rang cháu hay đến đây dạy kèm em Trinh, chớ đâu tính canh bác hay đi vắng khỏi nhà đâu cậu Tư.
Thì đoán vậy mà thôi, nhà vắng kèm dạy thì vui, thầy Xuân trò cũng đang còn xuân. Ôi nói sao hết lời, rồm lửa mau cháy bụng bốc ngọn tùm lum.
Kìa cậu Tư, cậu lên hồi nào vậy?
Dạ em mới lên tới, mới vô nhà là gặp ông giáo sư.
Dạ thưa bác hai, nãy giờ cháu tới hơi lâu, xin bác hai con về.
Cậu dâm về đi.
Nè, nhớ mai mốt lại chơi kèm cháu tôi ông giáo.
Thiệt tôi sợ cái nước móc họng của cậu quá.
Móc họng gì, chị cứ bỏ nhà đi hoài. Con Trinh thì ở nhà với ông giáo sư để dạy kèm mình nó.
Cậu đừng có lo cho con Trinh, nó không có dạy đâu.
Phải rồi, có ai chịu làm mình dạy đâu. Cô nào cũng vậy, tới chừng xảy ra chuyện rồi mới khóc lóc xin ba má tha thứ cho con lỡ dạy lần. Lỡ dạy một lần thôi là nhục cả dòng cả họ, xấu cả tổ cả tông, cả kiếp cả đời. Chắc chị còn nhớ cái chuyện hồi 17 năm về trước chứ.
Cậu Tư, xin cậu đừng nhắc chi chuyện buồn trong quá khứ. Trong lúc tôi muốn quên đi để trọn lòng làm mẹ nuôi con và tròn vẹn thâm tình, tôi đã vô duyên đeo mang quan nghiệp sống kiếp phụ binh.
Xe chị đổ phải lo tránh cho con chị, sao chị lại luôn tuồn bỏ mặt sự quan hệ của con Trinh?
Tôi suốt ngày cứ bận rộn việc mưu sinh, và cũng tin con sẽ biết sống giữ mình. Cậu Văn cũng là người biết tôn trọng thanh danh, biết đạo nghĩa nhân luân khi thương và yêu con mình.
Chỉ tin vậy là tin mù quáng. Tài tử với giai nhân không khéo giữ cũng khó lòng trong sạch lắm kìa.
Với lại con Trinh nó còn nhỏ mà cậu.
Con nhỏ, nhỏ gì nữa mà nhỏ. Chị không nhớ, nữ thập tam, nam thập lục, huống chi nay con Trinh 17, còn cậu Văn cũng đã 20. Cả hai đều đang đổ xuân tươi, cõi lòng đang rào rạ dâng cao bao ngọn sóng xuân tình. Nhiệt tình máu nóng lại chưa kinh nghiệm, làm sao biết giữ vẹn lòng mình. Tuổi trẻ yêu thương nhiệt cuồng mà dũng dại, cũng như tôi từng thương chỉ mà hại chỉ 17 năm xưa. Đôi chân tôi tối ngày làm ngựa tạm đưa thư, nối kết tình yêu chị cùng anh Phùng tương hiệp. Rồi anh bỏ chị, bỏ chị với chiếc bào thai quan nghiệp. Tôi thấy chị buồn thương cho chị mà cũng giận cho tôi.
Tôi lại cậu mà, cậu đừng nhắc nữa mà cậu Tư.
Ý chết, lo nói chuyện mà quên phất cái chiếc xe heo bên Chánh Hưng đi. Thôi để tôi phải qua bên đó để coi giá cả ra sao chứ.
Nói vậy cậu chở heo ha?
Thì chở heo chứ có chuyến nào tôi chở chó đâu.
Trời ơi, con chút vậy mà trả lời cũng mắc mỏ nữa.
Tôi đi nè.
Ai đó, xin mời vào.
Hằng, em còn nhớ anh không?
À, dường như là ông Phùng, người yêu của tôi 17 năm về trước.
Mặc dù em cố ý dùng hai tiếng dường như để làm cho xa lạ tình yêu cũ, nhưng riêng anh lần này tới thăm em cũng biết là không bao giờ anh quên mình và con.
Cảm ơn ông. Tôi nghĩ ông nên nhớ rõ điều ông cần nhớ. Là khi tôi cho ngay một tin mừng rằng sau những ngày ân ái tôi đã mang thai, ông giả bộ mừng vui và bảo với tôi rằng trong ngày mai ông sẽ về mà xin phép mẹ làm lễ cưới tôi, trễ nhất là cuối tháng này. Tôi sung sướng cả tin chờ đợi cuối tháng hẹn hò, thì trời ơi, đó là ngày ông cưới cô Xuân.
Em thông cảm cho gia đình anh, một con một mẹ vâng lời mẹ đi cưới vợ, anh khổ sở muôn phần. Chứ thiệt ra anh đâu phải là kẻ bạc tình, chỉ vì thương mẹ phải đành muôn lỗi với người yêu.
Thôi, mọi việc đã qua rồi, không lẽ tôi ngồi đây kể lể gì với ông. Nhưng ông thử tưởng tượng 17 năm ông sống với bao nhiêu sung sướng, thì mẹ con tôi cũng chịu chừng ấy đắng cay, khổ nhục trăm bề còn sống được làm ai. Nhờ thế cho nên ngày này còn gặp lại ông đây.
Em vẫn còn giận anh sao? Mười mấy năm anh nhớ con, thương vợ, tuy mặt xa xôi nhưng chẳng cách xa lòng anh muôn lần gửi con mình.
Lời ông dường mưu tính gì đây? Bây giờ tìm là ông tính bắt con à?
Không đâu em à, anh muốn tiếp tay em nuôi dưỡng con khờ để chuộc tội cũ phần nào. Chia sớt nhọc nhằn mẹ con em chịu đựng suốt 17 năm nay.
Cảm ơn ông. Phải chi mà lúc tôi sanh con Trinh, phải chi ông đem lại cho tôi một ký than, một chai dầu chổi, và nói được những lời như ông vừa nói với tôi, thì ông khỏi cần phải năn nỉ. Tôi cũng cho con Trinh về ở với ông. Còn bây giờ thì tôi khuyên ông mau rời khỏi đây ngay, còn chút nể mặt nhau mới tiếp chuyện nãy giờ. Ông đừng nói gì thêm mà tôi thất lễ với ông.
Anh chỉ xin em là...
Tôi nói là không được.
Anh đã hết lời.
Tôi xin ông hãy ra khỏi nhà tôi và đừng nói lôi thôi. Con Trinh nghe được thêm phiền phức cho tôi mà ông chẳng ích lợi gì đâu.
Anh đã hết lời sao em quyết chẳng chịu nghe?
Tôi cũng đã hết lời rồi, mời ông hãy đi ra.
Anh đã nhất định bắt con Trinh lại.
Ông thử làm xem. Tôi e không được mà ông còn mang nhục.
Thưa ba, trước kia con có tự nghĩ suy, ba phụ bạc má con như thế nào thì con không biết. Chứ phải chi năm ngoái đây thôi, má con đau 3-4 tháng trời tưởng chết, mà có ba đến chăm lo săn sóc dưỡng nuôi, hoặc cho tiền con trang trải nợ nần cho mẹ con. Con không bị người ta chửi ngược mắng xuôi, cho con yên tâm gạo bài, thì năm nay con đâu thi rớt. Vừa thương mẹ vừa xấu hổ với bạn bè, cả tháng trời đêm nào con cũng khóc. Đau khổ tưởng chừng như con không còn thiết sống nữa trên đời. Nhưng nhờ có má bên con luôn an ủi nhủ khuyên một bước không rời. Nhìn lại mẹ nước da đau mới mạnh, đôi mắt bơ phờ nhìn con với trọn nghĩa yêu thương. Má nén nỗi đau để mà lo lắng cho con, đôi môi héo gượng cười tươi khi con khóc. Con tự nghĩ nếu con chết má con làm sao sống được, nên mới nguôi ngoai để giờ gặp ba đây.
Tôi tưởng con nó nói bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Nếu tôi là ba của con Trinh, chắc tôi không đủ gan dạ mở lại đây một giây một phút nào nữa đâu.
Em đừng có chọc tức tôi nghe. Tôi sợ con Trinh nó tủi nhục, nên tôi không nói tới việc nhơ nhớp của mình là tôi biết điều lắm rồi đó.
Tôi muốn ông hãy biết điều hơn nữa, hãy lập tức ra khỏi nhà tôi.
Trinh, con đi theo ba.
Không, con không đi.
Bây giờ con cãi ba phải không?
Ông lấy quyền gì?
Quyền gì bà dư hiểu mà. Trinh, con bỏ hết quần áo đồ đạc đi, về ba sẽ sắm cho con những món khác. Đi theo ba, mau.
Không, con không bỏ má con được.
Vậy là cái quyền của ông vô giá trị rồi đó. Tôi thiết tưởng ông nên cất cái quyền đó vĩnh viễn, để ông tự cảm thấy mình ít hạ tiện hơn.
Mai mốt bà sẽ hối tiếc cho thái độ ngạo mạn của bà hôm nay.
Ông đừng hăm dọa tôi vô ích.
Trễ lắm là ba hôm nữa tôi sẽ bắt con Trinh.
Tôi chờ ông.
Sẽ tới, chào bà.
Má, má ơi, con sợ quá má ơi.
Con, má thề sẽ bảo vệ con cho tới ngày má nhắm mắt.
Trinh, Trinh ơi, ê, ơi giúp Trinh ơi.
Ê, đừng tới, đừng tới. Có
Trinh, cậu. Ngoài đường ngoài xá còn làm gì kỳ vậy?
Dạ, cháu giỡn với chị bạn.
Trinh, em chờ anh đi với, làm gì lẹ dữ vậy? Dạ, dạ chào cậu Tư.
Ủa, có ông giáo sư trẻ nữa hả? Dạ, cái này thuộc về kèm trẻ ngoài đường rồi.
Dạ, dạ không phải đâu cậu ơi, cháu đi chợ mua đồ, cái vô tình cháu gặp ảnh đó.
Dạ, cậu có nói gì đâu, đường xá Sài Gòn này mà, coi nó có cả trăm đường vậy à. Chớ mà người ta đã biết ý nhau rồi thì đi lòng vòng hồi cũng gặp à. Phải không cậu Văn?
Dạ thưa cậu Tư, cháu xin thú thật với cậu Tư.
Cái gì mà cậu phải thú thật?
Dạ cháu thú thật với cậu Tư là cháu thương em Trinh.
Ý, anh đừng có nói chơi vậy.
Ồ, nói thiệt mà.
Tôi bị đòn à nghe.
Dạ thưa cậu, mà Trinh cũng thương con nữa đó cậu.
Ai thương anh hồi nào đâu, anh nói kỳ vậy. Không phải đâu cậu Tư.
Không phải? Không phải sao người ta dám nói?
Dạ, hồi sáng này nè, ảnh xin cưới cháu.
Rồi sao nữa?
Dạ, cháu nói cưới thì được.
Vậy mà chối leo lẻo.
Cháu còn nói chữ nhưng nữa mà.
Nhưng, mà nhưng cái gì?
Nhưng phải do sự định đoạt của má và cậu.
Cháu tôi con hiểu hết sức.
Dạ, mà con còn nói nha, là phải chờ tới khi nào con 20 tuổi nữa cậu à.
Trinh à, con biết được vậy thì cậu cũng mừng. Nhưng 17 hay 20 tuổi đều không quan hệ. Mà cái quan hệ là cậu Văn đây có thiệt tình thương cháu của tôi không?
Cháu thật lòng và tha thiết yêu Trinh, bằng tình yêu chân chính son sắt đợi chờ đi tới hôn nhân. Nếu cậu Tư không tin,
cậu đừng phải mắc công thề. Chỉ tôi nói cậu đàng hoàng và có học. Tôi cũng xin nói với cậu, ít lời cho tôi được yên lòng. Còn Trinh cháu tôi dù nó không cha, nhưng mà nó cũng được trong sạch lớn lên bởi một người mẹ chỉ biết sống cho con mình. Tôi mong cậu đừng làm tổn thương danh giá nó, vì một phút giây bồng bột thì tôi xin ghi tạc ơn lòng.
Cậu Tư ơi, cháu xin vớ thằng tay cao tuyên hứa xác định một lời thề chẳng phạm tội tiền giám hậu thu.
Ý, sao nói vậy?
Mà con luôn giữ cho tròn đẹp một tình yêu trinh trắng, cho ngày đầu hôn lễ được trọn vui từ thân xác tới tâm hồn. Dù xã hội hôm nay không nể hà chi chuyện người con gái một lỡ hai đầm. Nhưng nếu vội xóm bài cuộc mưa tầng mấy sợ, ngày hôm lễ chỉ còn có nghĩa điều chỉnh có gì vui. Con mơ màng nghĩ tới ngày trinh với cháu chung đôi, cả hai đứa vụng về ngỡ ngàng đêm qua chút. Cái đẹp tình yêu trọn đời không quên được, dù năm tháng trôi mau rồi trao đông con đàn. À,
có con trẻ mà có ý nghĩ ngộ nghĩnh khác với bọn trẻ từng tiếng bây giờ. Tôi nghe con nói tôi cũng mừng. Trinh, con làm gì đỏ mặt vậy?
Kỳ quá cậu Tư à.
Cậu Văn.
Dạ.
Cậu nói được những lời nhân hậu, tôi có thể tin cậu không chà đạp công lao khó nhọc và tình thương thâm thiết của chị tôi đối với con Trinh. Thiệt tình thì con gái mà nó thương rồi đừng mong chuyện cấm ngăn, mà đúng ra cũng không nên tính điều ngăn cấm. Người có bổn phận chỉ còn có cách là cầu mai hy vọng, là cậu trai nào thương nó đừng bạc đen liễu ngõ với hoa tường. Trinh, mẹ của con đã khổ nhiều, vì chịu lắm đau thương nhiều tuổi hận như hồi trưa này con biết đó. Nếu con thật lòng thương mẹ, hãy ráng giữ đừng để mẹ buồn mẹ tôi nghe con.
Dạ.
Thôi, cậu về trước, đặng còn sửa soạn lo việc Long Xuyên cho kịp.
Dạ.
Tôi về nghe cậu Văn.
Dạ.
Hú hồn hú vía, tiền hôn hậu kiếp. Trời ơi, em sợ ông gái em quá trời nữa.
Anh cũng vậy nữa, thấy mặt ông ngầu quá.
Thôi anh về đi.
Ủa sao em đuổi anh?
Không phải đuổi, nhưng mà có chừng ổng. Ổng để vậy là ổng thử em à nha. Em mà đi chơi luôn á hả, thì thế nào cũng bị đòn à. Anh đi về đi.
Thôi vậy hai đứa mình về luôn em.
Không có được, anh về trước đi, cái em về sau.
Vậy em về trước hả?
Ừ.
Thôi anh về nha.
Ừ.
Khoan, anh nói nghe nè.
Anh nói gì? Anh kỳ quá ha. Đừng kỳ quá.
Xin lỗi, có phải cô là Trần Lệ Trinh, con gái của bà Trần Lệ Hằng không?
Dạ phải.
Có thơ của cô đây.
Thơ của ai gửi vậy?
Của một người quen với cô. Chào cô.
Thơ gì lạ kìa.
Cháu Trinh, má cháu sắp bị người ta ám hại tại căn nhà số 2133 hẻm 981 đường Hồng Thập Tự, tức Sarsaparilla cũ. Cháu hãy đến đó ngay khi được thơ này thì quả may cứu kịp má cháu. Một người bạn thân của má cháu.
Trời, anh. À, taxi, taxi.
Trinh, Trinh, Trinh. Trinh đi đâu vậy kìa? Taxi, 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 taxi. Đuổi theo xe trước, mau lên, mau lên.